xả tiễn, liền ngự khấu bắn cung. Y Lê Tử là người nước Trịnh, có tên là Liệt Ngự Khấu, nhưng mà có nhiều nơi thì nó là Liệt Ngự Khấu. Thì có rất nhiều cái truyền thuyết dân gian cố sử về cái nhân vật này. Liệt Ngự Khấu từng học cái nghề bắn tên và cho rằng là mình đã đạt được đến cái một cái mức gọi là lô hỏa thuần thành. Cho nên bây giờ mời một cao nhân tên gọi là Bách Hung Vô Nhân đến để thưởng thức tài nghệ tuyệt luân của mình. Thì bây giờ Liệt Ngự Khấu dương cung, và để ở trên cái khuỷu tay của mình một cái chén nước đầy, rồi sau đó thì bắn ra liên tiếp nhiều mũi tên mà thủy chung cái chén nước kia không hề lay động, cho đến cái vân nước ở trong cái trên cái mặt nước cũng không hề xuất hiện, bát nước vẫn yên động, yên lặng bất động như vậy. Khi mà xem xong rồi thì Bát Hôn Vô Nhân mới chẳng có một chút gì khách khí phê bình thẳng thừng rằng cái tài nghệ bắn tên của ông nó hãy còn hữu tâm ghê lắm, chưa có đến cái vấn đề gọi rằng là đạt được cái mức gọi rằng là tùy hứng mà bắn, nghĩa là bất kể lúc nào chứ không có cần phải nghĩa là như thế. Và như vậy thì cái tài nghệ bắn cung của ông chưa có lên đến đổi cái mức mà tuyệt đỉnh đâu. Bây giờ ông có thể nào mà đến lên trên đỉnh núi cao, đứng ở trên một phiến đá rung rinh, ở bên dưới là một vực sâu thăm thẳm, rồi cũng có thể bắn tên được như vậy không? Thì Liệt Ngự Khấu nghe thấy thì cũng hiếu kỳ, cho nên chấp nhận đi lên trên núi đứng như vậy để bắn thử. Và khi mà cùng với lại Bách Hôn Vô Nhân lên trên đỉnh núi cao, đến chỗ mà sâu thăm thẳm, thì chỉ thấy Bách Hôn Vô Nhân tới trước một cái bờ vực, đứng ngay trên cái bờ vực không còn cái chỗ để mà bước nữa. Rồi thì Bách Hôn Vô Nhân mới chắp tay cung thỉnh Liệt Ngự Khấu tới đây để bắn. Thì Liệt Ngự Khấu nhìn thấy cảnh tượng nó thì rùng rợn quá, thì ông này khiếp vía mất hồn, run rẩy tới độ mà là ngồi sẹp xuống dưới đất. Bây giờ Bách Hôn Vô Nhân nhìn thấy tình trạng đó mới nói rằng người tu đạo nhân trên thì có thể lên đến tận trời, dưới thì có thể xuống dưới tận đáy, tinh thần nó trong ruổi khắp tận tám phương, không hề bị một chút ngoại cảnh nào chi phối. Còn ông hiện giờ sợ đến lại run rẩy toàn thân ra mồ hôi, trong lòng hoảng hốt. Tu hành mà như vậy thì làm sao mà đến cái mức tối thượng thừa cho được. Liệt Ngự Khấu nghe xong rồi thì từ đó trở đi không có dám tự hào nữa, mà ra tâm tu tập để đến một cái mức được là hư tâm chứ không có hữu tâm nữa. Câu chuyện là như vậy. Hữu tâm mà bắn là thánh thượng á, thượng là phạm hữu tâm. Đây là một cái bài học để mình hiểu rằng là cái hữu tâm đó, cái sự mà hữu tâm đó nó cũng lợi lắm mà nó cũng hại lắm. Và như vậy á thì nó không bao giờ trở thành một cái gì gọi là tối thượng thừa hay là viên mãn, tại vì chính nó cũng có thể gây đến chướng ngại. Thành ra Liệt Tử sợ. Liệt Tử nhìn những cái cảnh tượng như vậy thì chỉ có nghĩ đến, đâu còn tập trung được nữa đâu. Nghĩ thấy một cái hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, một người tu cũng vậy. Một người tu mà khi mà gặp thuận á thì tu say sưa lắm, mà khi gặp nghịch, tức là trường hợp mà nguy hiểm xảy đến thì tu không được. Thì phiền não nổi dậy, buồn phiền nổi dậy, chán trường nổi dậy, thối chí nổi dậy. Đó. Khi mà gặp một cái cảnh mà nguy hiểm, khi mà gặp cái cảnh nghịch ý, thì giống hệt như là Liệt Tử gặp cái hoàn cảnh ngược lại với cái hoàn cảnh xưa nay mình thường tập. Liệt Tử thường tập là đứng ở trong những cái hoàn cảnh mà thuận cho người tập, mà chưa từng có thể tập được ở trong hoàn cảnh của mình. Mà muốn rằng là thuận nghịch đó để có thể ứng phó thì thuận đừng có thấy nó là thuận thì nơi nghịch không thấy nó là nghịch, càng thấy cái này là thuận thì lìa cái cảnh thuận nó đi, hết thảy đều là nghịch thì sẽ bị trở ngại. Cho nên vì vậy nơi thuận cũng không có thấy đó là thuận, thì nơi nghịch sẽ không thấy đó là nghịch. Khi mà cả thuận cả nghịch đều không phải là thuận nghịch nữa thì thuận nghịch đó trở thành tiêu tan, tức là thuận nghịch câu khiển mà không còn nữa. Mà khi thuận nghịch câu khiển nó thì là vô tâm đạo nhân ấy của Phật giáo. Thì như vậy thì người đó vô thuận vô nghịch, đó mới chính là thuận. Còn còn thuận là còn nghịch, cho nên thuận đó chẳng phải là thuận. Còn mà thuận nghịch câu khiển đó thì đó chính là thuận. Thành ra cái pháp tu của Phật pháp thì như vậy. Thì ở đây cái câu chuyện này á, cái tinh thần của Bách Hôn Phu Nhân nó cũng na ná như vậy, tức là muốn chỉ cho ông này cái hư tâm hữu tâm khác nhau chỗ nào. Anh hữu tâm cho nên anh tưởng anh thành công, sai chưa? Cho nên anh tưởng anh tu gần ghê lắm, anh tưởng anh tu ngon lành, anh tưởng anh tu nghĩa là tiến bộ ghê lắm, anh gặp nghịch cảnh coi. Tại vì giờ anh thuận quá, anh được yên ổn đó, anh được mọi người cung kính, anh được mọi người hộ trì, cho nên anh cảm thấy là đời sống tu hành của anh xong mà thấy thiệt là nhẹ nhàng, thấy mình tu hành hay thiệt đó. Bây giờ mình nhẹ nhàng kinh an vô ưu vô lự, nhưng mà thử mà nghĩa là nghiệp chướng nó trùng trùng xảy đến thử đó, thì mới biết. Cho nên một kẻ nào càng chấp vào thuận đó, thì kẻ đó càng hứng chịu nhiều cái nghịch. Thành ra con người ta mới cầu, nó cầu là cầu cái thuận. Thành nó càng cầu á thì nó càng bám cái thuận, nó càng bám cái thuận á thì nó càng sợ hãi cái nghịch. Còn cái con người mà nó không thấy thuận nghịch là hai cái gì mà đối chọi với nhau để mà thủ xả thì đương nhiên nó vô cầu. Tại vì người đó hiểu một điều như vậy, tại cái đó, cái thuận đó nó cũng sẽ là nghịch thôi. Mà khi nào mà thuận nghịch đều ly á thì cái đó mới chính là thuận. Thuận nghịch không còn nữa thì cái đó mới thực là thuận. Còn thế gian thì chỉ thấy rằng là càng né được nghịch thì càng là được thuận. Còn Phật pháp thì thấy rằng là đừng né nghịch, cũng đừng cầu thuận, mà là một mũi tên bắn đứt cả hai, tức là thuận nghịch. Thì cái mũi tên đó nó thì mới gọi là tâm tiễn được, tức là một mũi mà bắn cả hai, là chẳng còn có thuận nghịch gì hết, chứ không phải là giống như thiên hạ suy nghĩ là cố gắng diệt nghịch đi để còn lại thuận thôi. Chuyện đó là chuyện không thể có được ở trên thế gian này. Đã có thuận tất có nghịch, không làm sao mà diệt nghịch đi hết để mà thuận tồn tại riêng một mình. Và nếu thuận tồn tại riêng một mình á thì thuận cũng chẳng tồn tại nữa, cũng không còn nữa, thì còn cái cảnh giới vắng lặng là vô thuận vô nghịch. Thì cái câu chuyện này nói như tinh thần như vậy. Anh ra ông này đứng ở trên bờ vực như vậy, cái sợ hãi bắn không được, thì tự nhiên tâm suy tưởng nó như vậy, từ định tan biến, tâm định cũng mất mà thân định cũng vong, mà chưa có bị một cái tai nạn gì hết, mà chưa có bị một cái gì hết mà tự dưng định tan biến, đó là do gì vậy? Hữu tâm. Mà ban đầu định được là do gì vậy? Hữu tâm. Mà bây giờ do cái gì mà hết định? Hữu tâm. Thành như vậy thì hữu tâm nó là viên cảnh 100%. Mà viên cảnh á, cảnh biến thì tâm vong, thì cái tâm nó vong, tức là cái tâm định nó mất rồi, tâm khác sinh. Còn khi nào mà cảnh nó biến mấy đi chăng nữa mà tâm không hề đổi thì đó mới là thành công của cái sự tu hành. Cho nên Bách Hôn Vô Nhân mới nói rằng là không bị ngoại cảnh chi phối. Thành ra Đức Sơn Tuyên Giám mới nói người tu hành không được phép ngoại cầu. Đó là mình học cái bài học đó đó. Đó đến cái câu chuyện bắn tiếp tục. Học bắn nữa. Thì tiếp không? Cái gì trục trặc? Chứ cái chuyện nó ai dịch chuyện tiếp nhạc về này ai dịch? Bữa sau mấy lai chị nhảy xuống bên bảo mà nhạc nhạc vẽ nữa hả? Hả? Phi vẽ hả? Chưa có dịch xong á? Thì dịch tới chỗ nào thì dịch đấy. Không, dịch thì dịch tới chỗ nào thì đấy. Dịch được tới bao nhiêu rồi? Nhưng còn cho giáo viên bảo là bài sau á hả? Là bài bài sau này đang còn bắn rồi cho bắn cho nó hết luôn. Chưa dịch gì hết à hả? Dịch sơ thì dịch tới đâu thì cứ dịch tới đó đi.
Right.